Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, 21 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự tường thuật về buổi cầu nguyện liên tôn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung tâm Văn hóa Sài Gòn. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua. Tin đặc biệt liên quan đến giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, thứ Bảy vừa qua ngày 19 tháng 2, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng khỏi trách nhiệm mục vụ Tổng giám mục Hà Nội, theo đúng giáo luật điều 401 khoản 1, và đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, giám mục Lạng Sơn làm tân Tổng giám mục Hà Nội. Và cũng ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 19 tháng 2, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã bổ nhiệm Linh mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu hiệp ý với Tổng giáo phận Hà Nội và Huế trong lời cầu nguyện cho Đức Hồng Y từ nhiệm Phạm Đình Tụng, cho Đức Tân Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và cho Đức Tân giám mục phụ tá Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Hai hôm nay 21 tháng 2, ba vị lãnh đạo của Hội đồng Tòa Thánh về các phương tiện truyền thông xã hội, Đức Tổng giám mục John Patrick Foley, Chủ tịch, Đức cha Renato Boccardo, Tổng thư ký, và Tiến sĩ Angelo Senso, giáo dân, Phó Tổng thư ký, chủ tọa của họp báo để giới thiệu tông thư mới nhất của Đức Thánh Cha về truyền thông xã hội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công đồng Chung Vaticano thứ Hai, Inter Mirifica, những điều kỳ diệu về các phương tiện truyền thông xã hội. Tông thư có tựa đề là Cuộc phát triển nhanh chóng, được Đức Thánh Cha gửi cho tất cả những vị hữu trách về các phương tiện truyền thông xã hội. Được biết, 24 thành viên và 29 vị cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội họp phiên họp khoáng đại từ ngày hôm nay 21 đến 23 tháng 2. Và tiếp liền với phiên họp khoáng đại này, Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội sẽ mở cuộc tọa đàm từ ngày 24 đến 26 tháng 2 về chủ đề Giáo hội và các phương tiện truyền thông xã hội. Một tương lai đến từ xa. Các tham dự viên cuộc tọa đàm sẽ trao đổi với nhau về những lĩnh vực dấn thân của giáo hội trong vòng 10 năm tới đây, và đề nghị những hướng hành động cụ thể cho tương lai. Theo nguồn tin của hãng thông tấn APIC, thì những suy tư trong cuộc tọa đàm hướng về 4 điểm chính sau đây. Thứ nhất, người ta có thể nói về Thiên Chúa trong lĩnh vực thông tin hay không? Thứ hai, người ta có thể rao giảng phúc âm nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội hay không? Thứ ba, các phương tiện truyền thông xã hội chờ đợi gì nơi giáo hội? Và thứ tư, giáo hội chờ đợi gì nơi các phương tiện truyền thông xã hội?
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về buổi cầu nguyện liên tôn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Trung tâm Văn hóa Sài Gòn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tối thứ Ba, 15 tháng 2 năm 2005 vừa qua, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức một đêm cầu nguyện liên tôn dành cho bệnh nhân HIV/AIDS và mời gọi toàn thể tín hữu công giáo, các tôn giáo bạn và chính quyền địa phương hãy liên đới cộng tác chống lại cơn đại dịch này. Màn đêm vừa buông xuống, trong bầu khí tĩnh lặng của những ngày đầu năm mới, sau phần phát biểu của những vị đại diện tôn giáo và chính quyền thành phố tham dự, từ nhà truyền thống của Trung tâm Văn hóa Công giáo, Đức Hồng Y cử hành nghi thức rước thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh lên trên một khán đài. Ngài đặt thánh giá làm bàn thờ rồi ngồi xuống chắp tay cầu nguyện. Bên dưới khán đài, người ta lưu ý đến Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục giáo phận Huế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục giáo phận Phú Cường,
Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, Đức cha Emmanuel Stefano Emin Destober, Giám quản Tông tòa Giáo phận Campuchia, và Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Di Thống, cùng Linh mục Tổng đại diện, và hơn 6.000 tín hữu, trong đó ưu tiên cho những bệnh nhân S và thân nhân của họ cùng cầu nguyện. Chương trình mang chủ đề Gia đình Việt Nam cùng nhau xây dựng một nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện, diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, bao gồm các phát biểu, nghi thức phụng vụ, nghi thức thắp nến cầu nguyện và nghi thức sai đi dành cho 300 bạn trẻ công giáo. Những bạn trẻ này đã sớm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y, tình nguyện tham gia thực hiện chương trình dự phòng dịch bệnh HIV/AIDS, chăm sóc, nâng đỡ và an ủi những người mắc bệnh liệt kháng. Trong đêm cầu nguyện, Đức Hồng Y đã mời đại diện 5 tôn giáo bạn, gồm Giáo hội Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo, Hội Thánh Tin Lành, đại diện chính quyền thành phố và một số tổng lãnh sự quán các nước cùng cầu nguyện. Đức Hồng Y giải thích rằng, mục đích của việc cầu nguyện là để đồng cảm với nhiều trăm ngàn gia đình Việt Nam có thành viên là nạn nhân tệ nạn xã hội, là bệnh nhân HIV/AIDS. Đang bước đi trong bóng đen của đau thương và chết chóc, mời tất cả cùng thành tâm thành ý bày tỏ với Thiên Chúa ước nguyện cho các gia đình biết trân trọng sự sống toàn diện của chính họ, là sự sống thể xác, tinh thần và tâm linh, nguyện cho mọi thành phần xã hội, ý thức và nỗ lực phòng dịch HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội đang đe dọa sự sống của các gia đình Việt Nam, đặc biệt các gia đình trong thành phố. Nguyện cho các tôn giáo có cơ hội đối thoại và cộng tác với nhau, xây dựng nền văn hóa trân trọng sự sống toàn diện của con người trong mọi gia đình Việt Nam, và nguyện cho có nhiều người Samari nhân hậu, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho những gia đình bị tổn thương, đặc biệt cho bệnh nhân HIV/AIDS. Và tiếp sau đêm cầu nguyện này, Đức Hồng Y sẽ xúc tiến chương trình chăm sóc và dự phòng dịch HIV/AIDS. Tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ngài sẽ mở các khóa huấn luyện và đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân, và lên chương trình chăm sóc và dự phòng tại giáo phận. Đức Hồng Y cho biết, mục đích của việc mời đại diện các tôn giáo khác, chính quyền, tổng lãnh sự và các giám mục khác tới dự, là để mời gọi họ cộng tác với giáo hội công giáo, để chăm lo cho người bị nhiễm HIV/AIDS và phòng dịch HIV/AIDS. Trong buổi cầu nguyện, Ngài kêu gọi mọi người hãy thiện tâm hợp lực, cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho mọi gia đình, xây dựng nền văn hóa trân trọng sự sống và phẩm giá của mọi người, đặc biệt những người bị nạn và bị bỏ rơi. Nhấn mạnh đến đời sống gia đình, Đức Hồng Y nói, gia đình vốn là cái nôi của sự sống, là mái ấm tình thương, là ngôi trường giáo dục đầu tiên. Thì hiện giờ đang bị đe dọa làm tan rã bởi bất công và bạo lực, bởi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn biến phụ nữ và trẻ em thành hàng hóa, nạn ma túy và cơn đại dịch HIV. Những mối đe dọa này hình thành nền văn hóa sự chết ngày càng lan rộng và gây tang thương cho nhiều trăm ngàn gia đình trên khắp đất nước này. Ngài nói tiếp, trên đất nước Việt Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, dịch HIV/AIDS đang khiến cho nhiều bạn trẻ phải chết dần mòn khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời. Và biết bao cha mẹ đang héo hon kiệt quệ từng ngày khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì căn bệnh bất trị của thời đại. Họ đang thực sự là những nạn nhân, dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh như tử, nửa sống nửa chết. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 20 nhóm thiện nguyện công giáo giúp đỡ những gia đình này. Thế nhưng, so với nhu cầu trong tình thế hiện tại, con số những người thiện nguyện và tận tình còn khiêm tốn và nhỏ nhoi. Đức Hồng Y nói, vì thế, cần có nhiều người Samari nhân hậu, chạnh lòng thương cảm trước nỗi đau của nhiều chục ngàn gia đình bị nạn và tận tình giúp đỡ họ. Chương trình cầu nguyện được mở đầu bằng một đoạn phim dài 4 phút, giới thiệu nỗi khổ đau của các bà mẹ đang chứng kiến đứa con trai của mình đau đớn vì căn bệnh AIDS, nhiều bạn trẻ nhiễm HIV/AIDS đang sống vất vưởng, và những trẻ em đang sống trong cảnh mồ côi vì cha mẹ chúng mắc bệnh này đã qua đời. Bên cạnh đó, đoạn phim còn giới thiệu hình ảnh những anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân đang nỗ lực mục vụ, chăm sóc và nâng đỡ những bệnh nhân đau khổ này, với lời thoại khẳng định, niềm tin vẫn được thắp lên, ơn cứu độ chứa chan nơi Thiên Chúa vẫn thắp lên nơi tất cả chúng ta. Cảm nhận được sáng kiến của Đức Hồng Y, Mục sư Quỳnh Thiên Vũ, Thư ký Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nói, đêm cầu nguyện làm cho tôi chợt nhận ra tôi đã không hề quan tâm đến bệnh nhân HIV/AIDS. Nhiều lần tôi đã từ chối lời mời gọi của một linh mục để đi thăm bệnh nhân S. Theo Mục sư Vũ, sáng kiến tổ chức đêm cầu nguyện liên tôn của Đức Hồng Y còn giúp ông nhận ra tiến trình chăm lo đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam đã có những thay đổi, mang lại sự bình an và niềm tin cho những bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng. Từ thái độ vô tình xem họ là một phạm nhân, đã chuyển sang thái độ xem họ là bệnh nhân, và hiện họ đang được xem là thân nhân. Và đó chính là lòng yêu thương và tinh thần phục vụ, như lời Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Mục sư nói tiếp, từ nay, chúng tôi sẽ thường xuyên cầu nguyện cho những người bị liệt kháng, và trong tương lai sẽ lên chương trình hành động thiết thực để hỗ trợ cho họ. Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ rằng, ông vô cùng biết ơn Đức Hồng Y đã tổ chức buổi cầu nguyện để chúng ta có dịp gặp gỡ để cảm thông nhau trên bước đường nhân loại. Theo Hòa Thượng, thì sáng kiến tổ chức buổi cầu nguyện của Đức Hồng Y đã giúp cho các tu sĩ và mọi người cùng nhau suy nghĩ để tìm ra giải pháp, và nhận thấy cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc chăm sóc và giúp đỡ cho những bệnh nhân. Ngoài ra, Hòa Thượng nói, Đức Hồng Y còn giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, giáo dục cho các tín đồ tôn giáo, để tất cả có thể đề phòng và chấm dứt đại dịch này. Giáo hữu Thượng Minh Thanh, trưởng ban đại diện Hội đồng trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu rằng, ông thật sự xúc động khi tham dự buổi lễ cầu nguyện này, vì đã giúp ông nhận ra những giá trị truyền thống trong đời sống gia đình của người Việt Nam đã bị lấn áp bởi thói ích kỷ. Đêm cầu nguyện đã giúp tôi nhận thấy nhiều người đang rơi vào bi kịch của đại dịch HIV/AIDS, và dịch bệnh này không còn là mối đe dọa từ xa mà đang lấp ló ở trước ngưỡng cửa nhà của chúng ta. Thậm chí có nhiều gia đình vừa mới mở cửa bước ra đã gặp phải. Vì thế, dịch HIV/AIDS không còn là ý thức của người tôn giáo mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Ông Thanh khẳng định như vậy. Thay mặt chính quyền thành phố, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phát biểu trước đông đảo người tham dự rằng, tại thành phố, dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh trong các nhóm dân cư có hành vi nguy cơ cao và đang đe dọa bùng phát trong cộng đồng dân cư bình thường. Trong đó, có rất nhiều bệnh nhân HIV/AIDS đang rất cần được sự quan tâm chăm sóc giúp đỡ đặc biệt. Và ông tha thiết kêu gọi mọi người, các tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, nhất là Giáo hội Công giáo Việt Nam, hãy tích cực hơn nữa, chủ động hơn nữa, tham gia vào các hoạt động phòng chống AIDS của thành phố. Ông mời gọi những người nhiễm bệnh, hãy thắp sáng niềm tin để sống và giúp nhau sống. Một giáo dân Công giáo được mời tham dự đêm cầu nguyện, bà Teresa Nguyễn Thị Nga, 53 tuổi, đã khóc và nói, đêm cầu nguyện liên tôn này đã giúp tôi nhận ra lòng bác ái của các tổ chức tôn giáo và sự quan tâm của chính quyền thành phố. Bà Nga giải thích, lý do bà khóc trong khi tham dự đêm cầu nguyện là vì hiện bà đang có hai con trai, một 23 tuổi và một 29 tuổi, đang cai nghiện ma túy tại các trung tâm cai nghiện của nhà nước. Bà nói tiếp, tôi mong sao các tổ chức tôn giáo và chính quyền thành phố sẽ làm đúng như những điều họ nói trong đêm diễn nguyện này, để gia đình tôi và nhiều gia đình khác có được cơ hội giải cứu và gìn giữ những đứa con thân yêu của họ. Một bệnh nhân HIVS, xin giấu tên, nói rằng, anh bày tỏ lòng biết ơn của Đức Hồng Y, vì từ lúc nhiễm bệnh đến giờ, anh luôn sống trong mặc cảm của mình là người tội lỗi, và anh cũng rất khổ đau vì hiện tại anh không được gia đình và những người thân chấp nhận. Nhưng anh nói, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được Đức Hồng Y cùng với đông đảo người tham dự quan tâm, yêu thương và tha thứ cho chúng tôi. Anh cho biết, anh bị nhiễm HIVS do lối sống buông thả của anh, và anh nói rằng, đêm cầu nguyện đã giúp tôi tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Còn ông John Ferro Tạ Đình Vui, một thành viên trong đoàn thể gia đình cùng theo Chúa, thì nói, Chúa Thánh Thần đã thực sự hoạt động trong đêm diễn nguyện và trong suy nghĩ của tất cả những người tham dự. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có những sáng kiến độc đáo đáp ứng lời mời gọi của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Buổi cầu nguyện kết thúc bằng bài hát Kinh Hòa Bình, mọi người cùng cất lên lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa hãy cho con biết yêu mến và phụng sự Chúa, và xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm và đem niềm vui đến chốn u sầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Và sự thanh thản trong tâm hồn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm Sức mạnh chữa trị của niềm tin, bác sĩ Harold Koenig khẳng định rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người có niềm tin tôn giáo sâu xa là những người sống hạnh phúc hơn những người không có niềm tin tôn giáo, hoặc không có một niềm tin vững mạnh. Theo bác sĩ Koenig, người ta có thể nhận ra điều này một cách dễ dàng trong các viện dưỡng lão. Bên cạnh những gương mặt buồn bã héo tàn, người ta vẫn bắt gặp được những cụ già lúc nào cũng lạc quan, vui cười và toát ra sự bình an và hài lòng về cuộc sống của họ. Tiếp cận với những cụ già này, bác sĩ Koenig khám phá ra rằng tất cả đều là những con người có một niềm tin tôn giáo sâu xa, được thể hiện qua sự cầu nguyện thường xuyên hay tham dự các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng. Sự hưng phấn được biểu lộ trên gương mặt của các cụ cao niên này xuất phát từ một niềm xác tín không lay chuyển là Thiên Chúa hằng hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống của họ, và tiếp tục độ trì họ trong những năm cuối đời. Bác sĩ Koenig ghi nhận một điều là, hầu như trong các trường y khoa trên khắp thế giới, dường như không có bất cứ một giáo sư nào đề cập đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe thể lý hay tâm linh của con người. Trái lại, người ta thường dạy rằng tôn giáo là một yếu tố không những vô bổ, mà còn có hại cho sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Nhưng gần đây, nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh được rằng, những người có niềm tin tôn giáo, già cũng như trẻ, thường là những con người khỏe mạnh về cả tâm linh lẫn thể lý. Kể từ năm 1995, sáng hội có tên là Templeton Foundation đã tài trợ cho một số cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của tôn giáo đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Những dữ kiện tìm thấy được trong các cuộc nghiên cứu đã khiến cho các nhà chuyên môn trong lĩnh vực y khoa và tâm lý, cũng như các sinh viên y khoa, bắt đầu quan tâm đến vấn đề. Dĩ nhiên, những người có niềm tin tôn giáo không đương nhiên là những người không biết âu lo hoặc tránh khỏi trầm uất và bệnh tật. Nhưng các cuộc nghiên cứu không ngừng chứng minh rằng những người có niềm tin tôn giáo là những người có khả năng vượt qua được những tình trạng tâm lý tiêu cực nhanh và hiệu quả hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Những người có niềm tin tôn giáo tin rằng họ đang sống trong một vũ trụ được Thiên Chúa toàn năng và toàn diện hằng quan tâm săn sóc cho các thụ tạo, đáp trả lời yêu cầu của họ, không ngừng làm các phép lạ và ban muôn hồng ân cho các tín hữu. Đối với những người có niềm tin, thì trong một thế giới như thế, mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc sống, ngay cả thiên tai hay bệnh tật và cái chết, cũng đều có mục đích và ý nghĩa. Người có niềm tin tôn giáo là người có khả năng biến đổi những tình huống xấu nhất thành một kinh nghiệm tích cực. Đối với các tín hữu, ngay cả những biến cố xem ra rất tự nhiên như sự thay đổi thời tiết cũng đều được đón nhận với tất cả thán phục, cảm mến như những hồng ân của một đấng tạo hóa yêu thương. Bác sĩ Koenig ghi lại trường hợp của một cặp vợ chồng già mà ông thường xuyên tiếp xúc. Một buổi chiều Chủ nhật tháng 11 năm 1949, Walter Crouch, một nhân viên đường sắt tại bang Florida, và vợ ông là Marguerite đang chuẩn bị cơm tối, thì bỗng khám phá ra đứa con gái 14 tuổi của họ có một triệu chứng lạ thường. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết em bị sưng màng óc. Bại liệt là hậu quả tất nhiên của chứng bệnh này. Phần đông trẻ em mắc bệnh này đều không qua khỏi. Nhưng vốn được nuôi dạy trong một gia đình đạo đức, cô gái 14 tuổi đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa. Đang nằm trong nhà thương, em trấn an cha mẹ. Cha mẹ đừng lo, con sẽ về nhà trong một vài ngày tới. Về phần mình, ông Walter Crouch tin rằng Chúa không nỡ cất đi đứa con gái của mình. Đêm hôm đó, ông thức trắng đêm và cầu nguyện với Thánh Vịnh 23. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Ngay từ thuở nhỏ, Walter đã được bà nội dạy dỗ và hướng dẫn rất kỹ càng trong việc thực hành tôn giáo. Ông luôn tin tưởng rằng Chúa hằng nhậm lời con cái Ngài. Quả thật, đứa con gái của ông bà Krause đã được lành bệnh một cách lạ lùng. Ông bà tin tưởng một cách mãnh liệt rằng Chúa đã làm phép lạ cho họ. Từ đó, tất cả mọi biến cố xảy đến cho đôi vợ chồng này đều được họ đón nhận như sự can thiệp hay hồng ân của Chúa. Với niềm tin tưởng ấy, hai ông bà đã trải qua tuổi già trong thanh thản và hân hoan. Hơn cả địa vị xã hội hay sự giàu có, niềm tin tôn giáo là yếu tố quyết định trong sự hưng phấn và tâm trạng hài lòng của các cụ già. Một nhóm chuyên gia Mỹ đã thực hiện một cuộc thăm dò với 836 cụ già thuộc nhiều giáo hội khác nhau, cũng như khoảng 200 tu sĩ dòng Đa Minh và Francisco đã về hưu. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, những người thực hành tôn giáo thường xuyên có tinh thần cao hơn những người không thực hành tôn giáo đều đặn. Vào giữa thập niên 80, bác sĩ Koenig đã cùng với một số đồng nghiệp thực hiện một cuộc thăm dò với những người già tại miền Đông Hoa Kỳ. Mục đích của cuộc thăm dò là để xác định tôn giáo đã giúp những người già đối phó với gánh nặng của tuổi già và bệnh tật như thế nào. Hầu như tất cả mọi người được thăm dò đều kết hợp sinh hoạt tôn giáo trong một cộng đồng với niềm xác tín cá nhân của họ. Hơn một nửa những người được hỏi cho biết mỗi tuần họ đến nhà thờ một lần. 3/4 nói rằng họ cầu nguyện riêng hầu như mỗi ngày. Khoảng một nửa cho biết họ đọc kinh thánh và sách báo tôn giáo nhiều lần trong tuần. 52% những người được thăm dò khẳng định rằng những người bạn thân nhất của họ là những người họ gặp gỡ trong giáo đoàn. tất cả đều nói rằng cầu nguyện là thành phần quan trọng của cuộc sống họ. Và 70% tuyên bố rằng họ đã cảm nghiệm một cách sâu xa tình thương và sự quan tâm của Chúa. Hầu như 2/3 trong nhóm được thăm dò tin rằng chính mối quan hệ của họ với Chúa đã giúp họ tránh được cô đơn, và 66% xác tín rằng trước khi làm một quyết định quan trọng, người ta cần phải tìm kiếm thánh ý Chúa. Cuộc nghiên cứu do bác sĩ Koenig và các bạn đồng nghiệp của ông thực hiện cũng cho thấy một sự kiện có ý nghĩa. Trong số những người mắc bệnh ung thư hoặc trầm uất, có rất nhiều người có mức thực hành đạo thấp và hầu như không có xác tín về tôn giáo. Kết quả cuộc thăm dò trên đây đưa bác sĩ Koenig đến kết luận niềm tin tôn giáo, sự xác tín nội tâm và việc thực hành đạo là những yếu tố quan trọng trong đời sống của những người già và góp phần vào việc cải thiện tình trạng sức khỏe thể lý và tâm linh của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một sóng năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Trong những bài vừa qua, chúng ta đã cùng nhau trở về nguồn để tìm hiểu việc Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể theo các bài tường thuật của Thánh sử Marco, Matthew, Luca và Thánh Phaolô Tông đồ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chứng từ của Thánh sử Gioan về bí tích thánh thể. Như chúng ta đều biết, Phúc âm theo Thánh Gioan không ghi lại bài tường thuật việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể như phúc âm của các thánh sử Nhất Lãm và Thánh Phaolô. Chúng ta có thể hỏi tại sao Gioan, người môn đệ đã được Chúa Kitô yêu thương cách đặc biệt và có mặt trong bữa tiệc ly, lại không ghi lại việc Chúa lập phép thánh thể, là một sự kiện khá quan trọng trong giáo huấn của các thánh ký khác cũng như trong giáo hội sơ khai. Câu trả lời cho thắc mắc trên đây có thể nhận ra được khi chúng ta nhìn vào ý hướng của Gioan là muốn bổ túc các sự kiện mà các thánh sử khác không nói tới. Chúng ta còn có thể tìm được một câu trả lời khác, đó là tuy Thánh Gioan không ghi lại chính sự việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, nhưng Ngài đã ghi lại cho chúng ta một số chi tiết cử chỉ của Chúa Kitô đã làm trong bữa tối sau hết của Ngài, cũng như nghi lễ đi liền với việc Chúa lập phép thánh thể. Đàng khác, nghi lễ và các cử chỉ đi liền với việc Chúa lập phép thánh thể bây giờ đã trở nên quen thuộc trong cộng đoàn của Gioan và các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Vì thế, Gioan đã không thuật lại chính biến cố này mà trình bày thánh thể theo cách thế khác, giúp tín hữu hiểu được ý nghĩa thần học của biến cố. Đọc chương 6 phúc âm Thánh Gioan, chúng ta nhận ra Gioan đã thêm hai chi tiết vào việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Trước tiên, Gioan đã ghi lại lời Chúa Giêsu tuyên báo lần thứ nhất về thánh thể sẽ được Chúa thiết lập. Lời tuyên báo này được Chúa nói tại hội đường Do Thái ở Capernaum,
sau khi Chúa làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều. Trong lời tuyên báo này có những kiểu nói đưa tới thánh thể, như khi Gioan mô tả cử chỉ của Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, với những lời như Chúa cầm lấy bánh tạ ơn, Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 11. Kiểu nói này làm chúng ta nghĩ tới tên gọi của thánh thể trong thời kỳ đầu, đó là lễ tạ ơn. Rồi trong bài giảng tại Capernaum, Gioan đã cho thấy ý nghĩa của phép lạ bánh hóa ra nhiều, đó là Chúa muốn trao ban mình Ngài làm của ăn và máu Ngài làm của uống cho nhân loại. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng, chắc chắn, vì Chúa nói rõ, con người phải ăn mình Ngài và uống máu Ngài để được sống đời đời. Đây là điều kiện rõ ràng, và Chúa nói điều này cách không úp mở và rất nghiêm chỉnh. Đàng khác, Chúa cũng nói rõ, bánh và của uống Ngài sẽ cho, chính là thịt máu Ngài từ trời xuống. Yếu tố này cho thấy mối liên hệ giữa mầu nhiệm nhập thể và thánh thể. Chúa còn cho các thính giả nghe Ngài nói tại hội đường ở Capernaum là thịt và máu Ngài cho họ để lãnh nhận làm của ăn, của uống, là thịt và máu ở trong tình trạng đã ở trong ánh vinh quang, và trong tình trạng vinh quang này, của ăn Chúa Kitô ban cho các môn đệ tràn ngập thánh thần của Ngài. Như vậy, Gioan đã cho thấy ý nghĩa căn bản của ăn thánh thể. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hiểu rằng, Gioan đã cho thấy tính cách hy tế của bữa tiệc thánh thể khi Chúa nói, bánh ta sẽ ban cho là chính thịt ta ban cho vì sự sống thế gian. Kiểu nói này thật gần gũi với kiểu nói khi Chúa truyền phép máu thánh, đó là thịt ta được ban cho thế gian để thế gian được sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 51. Như vậy, lời hứa lập phép thánh thể bao gồm tất cả những gì sẽ thực hiện trong biến cố Chúa Giêsu thực hiện khi Chúa mừng lễ vượt qua sau hết với các môn đệ. Bây giờ chúng ta hiểu rõ lý do tại sao Thánh Gioan đã không kể lại việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể như các thánh ký khác. Thánh Gioan còn thêm một điều nữa, cũng không kém quan trọng, đó là Thánh Gioan cho thấy các cử chỉ và lời nói đặc biệt của bữa tiệc ly. Gioan đã thuật lại việc Chúa rửa chân cho các môn đệ và các lời Chúa nói sau đó. Tất cả được hiểu như là lời Chúa giải cho phép thánh thể. Bắt đầu từ thánh thể, Chúa như một bậc thầy đã trình bày một cách thật rõ ràng những điểm chính yếu của giáo huấn của Ngài, như giáo huấn về giới luật yêu thương, mà Ngài gọi là giới răn mới của Ngài. Rồi lời nguyện của Chúa kết thúc cho giáo huấn của Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta tâm tình hăng say dâng hiến và tạ ơn Thiên Chúa, điều chính yếu của thánh thể. Như vậy, Gioan quả là thánh ký giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa sâu xa của thánh thể, như là mầu nhiệm cao cả đang đi vào bối cảnh của con người. Thánh Gioan trình bày ngôi lời đến làm người, lãnh nhận xác thịt như chúng ta. Bây giờ trong thánh thể, chính xác thịt này trở nên của ăn, của uống nuôi dưỡng chúng ta. Trong bài giảng về bánh hằng sống, Gioan nhấn mạnh đến tính cách đời đời của sự sống Chúa sẽ ban cho nhân loại. Bây giờ, chính mình và máu của Ngài lại ban cho con người sự sống đời đời. Vì ai ăn thịt và uống máu của Chúa sẽ được sống đời đời. Vì thịt và máu này bây giờ là thịt máu đã ở trong vinh quang Thiên Chúa và được tràn đầy thánh thần. Như vậy, việc trao ban sự sống đời đời là điểm then chốt của thánh thể. Trong phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta có được những nét chính yếu của thánh thể như các thánh ký nhất lãm đã thực hiện. Ngoài ra, chúng ta nhận ra tâm tình của Chúa Giêsu khi lập phép thánh thể. Chúng ta biết được mục đích của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể. Khi Giuđa phản bội, lúc vừa lãnh nhận thánh thể, chúng ta biết được tầm quan trọng khi con người chống lại Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói chuyện thân mật với các môn đệ và nói với Chúa Cha, chúng ta hiểu được thánh thể đem chúng ta đi vào trong tình trạng thân mật như thế nào đối với Chúa Giêsu. Đó là nét đặc biệt của Gioan khi không tường thuật việc Chúa lập phép thánh thể. Đó cũng là nét bổ túc của Gioan cho các phúc âm khác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sống năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Thiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trào lưu diễn giải kinh thánh thời các giáo phụ đã mở màn hồi thế kỷ thứ hai với hai thánh Justino và Ireneo. Bối cảnh của nỗ lực diễn giải là cuộc tranh luận chống lại do Thái giáo, ngoại giáo và các giáo phái Kitô theo thuyết ngộ đạo. Kiểu diễn giải của hai giáo phụ sẽ được các vị khác lấy lại, khai triển và đào sâu. Điển hình là hai giáo phụ Clemente và Origene thành Alexandria bên Ai Cập. Với trường phái Alexandria, khoa diễn giải kinh thánh bước vào một giai đoạn mới. Alexandria là một thành phố có hơn 200.000 người Do Thái sinh sống hồi thế kỷ thứ hai. Việc tiếp xúc với nền văn hóa Hy Lạp khiến cho giới trí thức Do Thái tìm cách phổ biến tư tưởng Do Thái. Điển hình là trường hợp của triết gia Philon đã sử dụng triết lý Hy Lạp để giải thích kinh thánh, và ông thường dùng kiểu giải thích bằng ngụ ý bóng bẩy xa xôi, gọi là Allegoria. Công trình của triết gia Philon được giáo phụ Clemente lấy lại, nhưng trong nghĩa Kitô. Ngài phân biệt hai ý nghĩa trong bản văn kinh thánh: nghĩa đen, hiểu văn bản kinh thánh theo từng chữ, và nghĩa bóng, tức là nghĩa tiềm ẩn mà chỉ có các Kitô hữu đã đạt sự hiểu biết gnosis đích thật mới hiểu được mà thôi. Vì toàn kinh thánh là tác phẩm của ngôi lời, nên có thể nói tới một giao ước duy nhất. Vì toàn kinh thánh đều nói về Chúa Kitô, nên ý chỉ có thể khám phá ra ý nghĩa dấu ẩn của nó qua allegoria, kiểu nói bóng bẩy xa xôi, hay qua các biểu tượng. Nhưng để cho kiểu nói bóng bẩy xa xôi khỏi bị rơi vào các suy tư ngộ đạo, nó phải nằm trong ranh giới sự tương tự của lòng tin và của truyền thống giáo hội, như giáo phụ Ireneo đã thiết định. Cả kinh thánh Tân Ước cũng có ý nghĩa biểu tượng khải huyền của nó, được mặc khải cho người thực sự hiểu biết, cho người thực sự ngộ đạo. Tuy nhiên, thuyết biểu tượng không chỉ có giá trị trong giai đoạn giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, mà cũng có giá trị trên bình diện vũ trụ đại đồng nữa. Thật ra cả người Hy Lạp cũng có thể đạt tới Thiên Chúa qua việc hiểu biết thế giới và qua ý thức, vì thế có thể nhận diện ra một sự thống nhất giữa thụ tạo, lý trí, ý thức và mặc khải. Chiều kích bí tích đó của vũ trụ trở thành một đường cong parabol, nói về Thiên Chúa và giáo hội như là bí tích, như là dấu chỉ. Tuy nhiên, giáo phụ Origene mới là bậc thầy của kiểu diễn giải kinh thánh bằng kiểu nói bóng bẩy xa xôi, allegoria. Trong tập 4 của tác phẩm tựa đề De Principiis, các nguyên tắc, giáo phụ Origene tổng hợp lý thuyết diễn giải kinh thánh của mình một cách rõ ràng. Nhưng nói rằng Origene là bậc thầy tuyệt đỉnh của khoa diễn giải kinh thánh bằng kiểu nói bóng bẩy xa xôi allegoria có thể gây ra nhiều hiểu lầm, chẳng hạn như cho rằng Origene chống lại việc hiểu nghĩa đen của văn bản kinh thánh. Phải xác định ngay rằng nói như thế là không đúng. Sự kiện chính giáo phụ Origene đã biên soạn ra văn bản kinh thánh thành 6 cột, Hesapla, tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, bản dịch Hy Lạp 70, bản dịch của Aquila, bản dịch của Symmachus và bản dịch của Theodosione, cho thấy giáo phụ Origene đã chú ý tới việc thiết định từng chữ của văn bản thế nào. Đó là điều mà ngày nay chúng ta gọi là nghĩa đen, trước khi bước vào trong kiểu diễn giải bóng bẩy xa xôi. Ngoài ra, giáo phụ Origene cũng đã biết tới các giải thích kinh thánh của các trường phái Rabbi, kiểu chú giải kinh thánh của triết gia Philon và kiểu diễn giải bóng bẩy của các học giả ngoại giáo thời đó. Tường cũng cần phải xác định thêm rằng điều mà giáo phụ Origene gọi là kiểu giải thích bóng bẩy xa xôi, allegoria, thì thường tương đương với điều mà ngày nay chúng ta gọi là thần học của văn bản được biên soạn, tức nghĩa đen của văn bản, trong khi điều mà giáo phụ Origene gọi là nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen, thì nó là kiểu đọc kinh thánh của các rabbi Do Thái. Các rabbi Do Thái giải thích theo từng chữ, kể cả các ám tỉ và suy tư về từng vần từng chữ của văn bản kinh thánh. Đó là điều thái quá. Theo trường phái Alexandria, sự kiện tôn giáo của Đức Kitô được tiếp nhận khắp nơi trên thế giới là bằng chứng cho thấy kinh thánh nói về tôn giáo là lời của Thiên Chúa, một lời nói có thể gợi hứng cho cả người đọc. Nhưng ánh sáng được chứa đựng trong luật lệ của Môsê bị một tấm màn che phủ lại rạng ngời khi Đức Giêsu đến trần gian. Vì tấm màn được cất bỏ đi và ngay lập tức người ta có thể hiểu biết các thiện ích mà kiểu diễn tả theo chữ chứa đựng bóng mờ của chúng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa không hiển nhiên trong chữ viết của văn bản Kinh Thánh, vì đã được ban cho ở bên trong và ban cho những người bất xứng. Nhưng sự kiện này cho thấy lòng tin của chúng ta không dựa trên sự khôn ngoan của loài người mà dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, hãy tiến tới sự khôn ngoan làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện bằng cách bỏ các yếu tố của lòng tin đi. Sự khôn ngoan đó sẽ được in dấu trong chúng ta một cách rõ ràng cho việc mặc khải mầu nhiệm bị dấu ẩn từ đời đời nhưng giờ đây đã được vén mở nhờ các lời ngôn sứ và việc xuất hiện của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nơi giáo phụ Origene, sự tương ứng giữa mặc khải nội tại và mặc khải ngoại tại để học hiểu ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh trở thành nguyên tắc nền tảng của việc diễn giải. Trong cuộc tranh luận chống Do Thái giáo, có người hiểu lầm cho rằng giáo phụ Origene chủ trương chống lại việc đọc hiểu nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh. Thật ra giáo phụ Origene không bằng lòng với nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh, bởi vì những Kitô hữu theo thuyết ngộ đạo gán Kinh Thánh cựu ước cho một Thiên Chúa tạo dựng tàn ác, trong khi nhiều Kitô hữu khác thì coi bài trình thuật và gương mặt của Thiên Chúa như trình bày trong cựu ước là gây gương mù, gương xấu. Do đó, giáo phụ Origene đề nghị trình bày điều xem ra là tiêu chuẩn giải thích dựa trên điều luật của Giáo hội Thiên Quốc của Đức Giêsu Kitô theo sự kế vị của các tông đồ. Điều mà Origene muốn trình bày không chỉ là các luật lệ đơn thuần của việc chú giải Kinh Thánh, mà là bản chất cuộc sống trong thần khí làm thành mầu nhiệm do Đức Kitô đã truyền lại cho các tông đồ và được các vị truyền lại cho những người kế vị. Đó là luật lòng tin, regula fidei, của tu Đức Kitô đích thật. Phải được dùng cho sự hiểu biết trước, dọn đường cho việc dẫn giải Kinh Thánh. Thật thế, Kinh Thánh cựu ước tuy phần lớn bao gồm các trình thuật, nhưng dấu ẩn các sự thật sâu thẳm khó hiểu, nếu không nói là không thể nào khám phá ra được. Cả Thánh Kinh Tân Ước cũng chứa đựng các mầu nhiệm dấu ẩn nữa. Tới đây giáo phụ Origene đưa ra sự phân biệt giữa ý nghĩa vật thể, ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa thiêng liêng của Kinh Thánh, dựa trên ý niệm nhân chủng học, phân biệt thân xác, linh hồn và thần khí, tương đương với ba loại thính giả mà giáo phụ muốn cống hiến cho ba loại giải thích. Ba loại giải thích đó là các người Rudiores, quê mùa, bằng lòng với trình thuật đơn sơ, các người Proficienti, tiến triển hơn, thì Kinh Thánh chỉ cho họ thấy con đường luân lý giúp tiến tới sự toàn thiện. Và những người spirituali, tinh thần, thì kiểu diễn giải bóng bẩy xa xôi allegoria được dành để cho họ. Liên quan tới nghĩa đen hay nghĩa xác thể, vì nó không luôn luôn có nghĩa, nên nó thôi thúc chúng ta phải tìm kiếm một ý nghĩa có thể hiểu được hơn. Trong chương 9 câu 9, thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Thánh nhân dùng nghĩa tâm linh khi giải thích giáo huấn của sách Đệ Nhị Luật, chương 25 câu 8, cấm không được buộc rọ vào mõm bò đang đạp lúa. Thánh nhân áp dụng nó vào phần thưởng của vị tông đồ rao giảng lời Chúa, giống như bò làm việc đáng được ăn lúa nó đang đạp. Ý nghĩa thiêng liêng thì được rút tỉa ra từ vài văn bản kinh thánh khác, chẳng hạn như thư gửi tín hữu Do Thái chương 10 câu 1. Kinh thánh cựu ước là bóng mờ của điều sẽ xảy ra. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 2 câu 2 tới câu 8 liên quan tới mầu nhiệm đã được báo trước cho các tín hữu có cuộc sống thiêng liêng cao. Chương 10 câu 11 cùng thư nói về các biến cố của cuộc xuất hành như mô thức của các biến cố hiện tại, hay hình ảnh bóng bẩy xa xôi của hai bà Sarah và Aga liên quan tới hai giao ước trong thư gửi tín hữu Galat chương 4, các câu từ 21 tới 24. Bản chất của hình ảnh bóng bẩy và của giáo lý thiêng liêng đó là Thiên Chúa ba ngôi rất thánh, biến cố nhập thể, việc tạo dựng và tội lỗi của trần gian. Thật ra chính hình ảnh bóng bẩy xa xôi trao ban cho Kinh Thánh sự trung thực luân lý nội tại mà đáng lý ra nó không thể có. Giáo phụ Origine viết, một vài trong số các sự kiện này của Kinh Thánh đã không thực sự xảy ra theo nghĩa đen từng chữ của văn bản. Chúng cũng vô lý và không thể xảy ra được. Nhưng không ai được giả thiết chúng tôi khẳng định rằng đã không có sự kiện lịch sử nào thực sự xảy ra. Ở đây chúng ta nhận ra thiếu sót của giáo phụ, không biết tới các thể văn Do Thái. Rất nhiều điều mà giáo phụ gọi là hình ảnh bóng bẩy xa xôi, allegoria, thì nó là nghĩa đen, trong nghĩa tân thời hiện nay. Vì thế nhiều khi giáo phụ Origine không đọc Kinh Thánh để thấy điều mà tác giả phụ là con người trình bày, và qua đó trông thấy điều mà Thiên Chúa là tác giả chính muốn nói, nhưng lại khởi hành một cách tiên thiên từ giáo lý Kitô mà Thiên Chúa đặt để nơi trái tim tín hữu, bằng cách tìm thấy nó được phản ánh trong văn bản Kinh Thánh. Tất cả những gì mà người ta đọc thấy trong Kinh Thánh Cựu Ước liên quan tới dân Israel và Juda, đặc biệt liên quan tới các lời tiên tri về dân Do Thái, thì cần phải hiểu là chúng ám chỉ dân Israel theo tinh thần, tức là giáo hội hay thành Jerusalem thiên quốc, nhưng trong nghĩa tâm linh thì cũng có thể ám chỉ linh hồn. Cũng vậy, những gì người ta nói liên quan tới các thù địch của dân Israel, một cách đặc biệt liên quan tới Babylonia, đều ám chỉ các thù địch của giáo hội. Thế thì trong nghĩa này, giáo phụ Origine đã trình bày trước tư tưởng hai kinh thành của Thánh Agostino. Như vậy, đối với giáo phụ Origine, toàn bộ Kinh Thánh đều có ý nghĩa thiêng liêng, nhưng không phải mọi câu đều có nghĩa đen, theo cách hiểu của giáo phụ. Mặc dù khuynh hướng duy thiêng liêng này, rất nhiều trang diễn giải của giáo phụ theo nghĩa đen của văn bản. Và khi giáo phụ diễn giải sách Diễm Ca, Ngài đã viết phần dẫn nhập một cách rất tân tiến, cả khi sau đó giáo phụ giải thích văn bản theo kiểu hình ảnh bóng bẩy xa xôi, allegoria.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ba nhà thông thái cùng lên đường đi tìm kiếm hang khôn ngoan, mà từ lâu họ đã nghe người ta đồn thổi rất nhiều. Cả ba đều chuẩn bị kỹ càng để có thể đương đầu với những khó khăn của cuộc hành trình và những thách đố họ sẽ phải đối phó tại hang bí ẩn đó. Sau những ngày tháng dài đầy khó khăn gian khổ, họ đã tới trước cửa hang khôn ngoan. Người canh gác bước ra gặp ba nhà thông thái và nói, tôi sẽ mở cổng cho các ông vào, và sẽ cho người chuyên môn hướng dẫn các ông đi thăm những chỗ bí ẩn của hang, với điều kiện là các ông trả lời câu hỏi duy nhất của tôi, và câu trả lời đó phải được tất cả các ông đồng ý thỏa thuận với nhau. Đó là, các ông muốn tiến sâu vào trong hang khôn ngoan tới mức độ nào? Ba nhà thông thái bàn bạc với nhau một hồi lâu, rồi trở lại thưa với người gác cổng. Chúng tôi không có ý định tiến sâu lắm vào trong hang của sự khôn ngoan bí nhiệm. Chúng tôi chỉ ao ước được bước chân vào trong hang, xem qua loa một chút thôi, để khi trở về, có thể nói với mọi người là chúng tôi đã vào tới hang. Bấy nhiêu cũng đủ làm chúng tôi toại nguyện rồi. Người gác cổng không tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời đồng thanh của ba nhà thông thái. Ông cho gọi một người đầy tớ đến và bảo hắn dẫn đưa ba nhà thông thái đi một đoạn đường ngắn trong hang. Chỉ khoảng nửa giờ sau, người gác cổng đã thấy ba người thông thái trở ra khỏi hang, lên đường trở về quê hương của họ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên đây cho chúng ta thấy sự khờ dại và nông cạn của ba người vốn được coi là những nhà thông thái. Họ đã chấp nhận những gian khổ của cuộc hành trình, để rồi chỉ hài lòng với một chút hiểu biết qua loa. Đó là hình ảnh tượng trưng cách sống đạo hời hợt trong cuộc hành trình thiêng liêng của những tín hữu khô khan nguội lạnh. Không thiếu chi những người khởi sự một cách hăng hái và đầy thiện chí, nhưng lại thiếu kiên trì trên con đường tiến tới sự hoàn thiện. Có những người đã anh dũng trải qua những khó khăn ban đầu, nhưng rồi lại không có can đảm tiến sâu hơn nữa. Họ bắt đầu đắn đo cân nhắc, sợ những đòi hỏi quá đáng của lòng tin yêu, sợ phải đi hết đoạn đường thập giá với Chúa Giêsu lên tới đồi Canvê, sợ phải trao phó cho Chúa tất cả. Vì thế, một lúc nào đó, họ tìm cớ để rút lui. Họ chỉ hài lòng với những bước đầu và còn tự hào, lừa dối chính mình là đã đạt tới đích điểm như lòng họ mong muốn. Bước vào mùa chay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta cùng tiến bước với Ngài trên con đường dẫn tới sự khôn ngoan thật là chính Thiên Chúa, là nguồn mạch phát sinh ơn cứu rỗi. Đó là cuộc hành trình của cải thiện và của đổi mới, qua việc cầu nguyện để lắng nghe lời Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài. Qua việc ăn chay hãm mình, là dấu chỉ ý chí đền tội và tuyệt giao với tội lỗi cùng các tính hư thói xấu. Và qua việc thực thi đức bác ái thương người. Để tiến tới trên con đường khôn ngoan thánh thiện, cần có tinh thần triệt để và ý chí cương quyết, sẵn sàng hiến dâng cho Chúa tất cả một cách vô điều kiện. Thiên Chúa không thể hài lòng khi chúng ta chỉ hiến dâng một nửa, hoặc chỉ hé mở tâm hồn chúng ta cho Ngài. Ngài gõ cửa, nhưng không làm áp lực. Ngài đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, cho tới khi chúng ta chấp nhận mở toang cửa lòng cho Ngài bước vào. Tại sao chúng ta còn do dự chần chờ, còn muốn che đậy tâm hồn và tránh né cái nhìn của Chúa? Ngài có thể nhìn qua bức màn cho cuộc đời chúng ta và thấu tỏ mọi sự, những điều tốt đẹp cũng như mọi sự xấu xa tội lỗi. Nhưng đừng sợ. Qua mầu nhiệm nhập thể, con một Thiên Chúa đã muốn làm quen với những mảnh vỡ của thân phận con người giòn mỏng yếu đuối. Thực sự, Ngài đã muốn cắm lều giữa nhân loại để dạy chúng ta làm quen với bản thân mình và chấp nhận những hạn hẹp của chúng ta. Cuộc hành trình tiến tới sự khôn ngoan của ơn cứu rỗi đòi hỏi chúng ta phải có can đảm đi sâu vào nội tâm mình. Can đảm nhìn thẳng vào con người thật của chúng ta, để được chinh phục và cảm hóa bởi lòng nhân từ xót thương của Chúa. các thánh sử phúc âm nhiều lần nhắc tới việc Chúa Giêsu tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Mặc dù Ngài vốn là con một yêu dấu của Thiên Chúa, và luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy bảo và làm gương cho chúng ta biết dừng lại để đi sâu vào tâm hồn mình, để gặp gỡ Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta chỉ biết sống cách hời hợt, nông cạn, bấy lâu chúng ta sẽ không thể cảm nghiệm được sự khôn ngoan thật là gì. Chúng ta lầm tưởng đó là thắng lợi, là tự do. Nhưng thực sự, đó là lúc chúng ta vẫn còn bị nô lệ chính mình và bị trói buộc bởi những tham vọng hão huyền. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự khôn ngoan. Xin dạy con biết tìm kiếm sự khôn ngoan của thập giá cứu độ qua cuộc hành trình cải thiện và sám hối. Xin giúp con được lòng can đảm, nhìn vào chiều sâu của đời sống con dưới ánh sáng tình yêu và lòng xót thương của Chúa. Xin đừng để con dại dột bỏ qua những cơ hội tốt, hoặc xa tránh cái nhìn của Chúa luôn kêu gọi con thống hối trở về. Chúa chống cự những người kiêu căng, nhưng lại tỏ lòng xót thương những kẻ có lòng thành khiêm tốn. Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho quý vị và các bạn.